Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Tập 341 Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng. Giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba ngày 15 tháng 6 năm 2004. Xin mời xem kinh bản trong khoa hội trang 49 hàng thứ 3. Chúng tôi xin đọc đoạn kinh văn này. Kỳ thượng bối giả, xả gia khí dục nhi tác sa môn, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, tu chư công đức, nguyện sanh Bỉ quốc. Hôm qua giảng đến phát bồ đề tâm, nếu là giảng tường tận một câu này, giảng 100 tiếng đồng hồ cũng giảng không hết. Nay chúng tôi chỉ có thể lược thuyết. Hôm qua đem thể và dụng của bồ đề tâm đã giới thiệu với mọi người. Thể của bồ đề tâm là chân thành. Chân thành nhất định phải thể hội được ý nghĩa của chân thành. Không phải trong tâm thành khẩn của chúng ta mà gọi là bồ đề tâm. Cái tâm đó không phải bồ đề tâm. Chân thành tâm nhất định phải nhớ kỹ, lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước mới gọi là chân thành tâm. Đặc biệt là vọng tưởng. Vọng tưởng là khởi tâm động niệm. Cho nên chúng ta từ sáng đến tối, lục căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài mà vẫn còn khởi tâm động niệm thì chân thành tâm không còn nữa. Nếu quả nhiên chân thành, ban đêm lúc ngủ cũng không nằm mộng. Có nằm mộng thì không chân thành, tức không có chân thành tâm. Có nằm mộng là vẫn còn khởi tâm động niệm. Thế mới biết không dễ gì có được chân thành tâm. Chân thành tâm tức là chân tâm. Chân tâm là Phật tâm. Chân tâm là bản tánh của chính chúng ta. Tâm của chính chúng ta vốn là chân thành, hiện tại biến thành không chân thành. Không chân thành là vì đã bị nhiễm ô. Bị nhiễm ô rất là nghiêm trọng. Không phải đời này mới bị nhiễm ô, mà là đã bị nhiễm ô trong quá khứ đời đời kiếp kiếp. Vì bị nhiễm ô nghiêm trọng khiến cho chúng ta hoàn toàn đã quên mất chân tâm của mình. Nếu không phải Phật Bồ Tát đến đánh thức chúng ta thì chúng ta làm sao biết được tự mình có một chân tâm? Chỉ biết được có một thiện tâm. Trong nhà Nho có nói: nhân chi sơ tánh bản thiện. Chỉ biết có thiện tâm này mà không biết có chân tâm. Chân tâm khác với thiện tâm. Trong nhà Nho nói bản tánh bản thiện. Cái bản thiện này cũng có thứ bậc khác nhau. Bậc cao nhất là thuần tịnh thuần thiện, đó là chân tâm. Cùng với bồ đề tâm, chân thành tâm không có khác nhau. Chân thành tâm khởi tác dụng là tự thọ dụng. Quý vị nên biết, Đó chính là thanh tịnh bình đẳng chánh giác. Một người thật sự tu hành phát Bồ Đề tâm rất quan trọng. Trong Phật Pháp Đại Thừa, Bồ Đề tâm là căn bản của người tu hành. Bất luận họ tu học pháp môn nào, nếu họ không phát Bồ Đề tâm thì nhất định không thể thành tựu. Pháp môn Tịnh Tông là gọi là dĩ hành đạo, cũng phải nương theo Bồ Đề tâm. Nếu quý vị không phát Bồ Đề tâm, quý vị tu Tịnh Tông không được vãng sanh. Quý vị phải hiểu rõ điều này. Trong Tịnh Tông phát Bồ Đề tâm cũng có thứ bậc khác nhau, cho nên vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới mới có sự khác biệt tứ độ tam bối cửu phẩm. Quý vị muốn hỏi vì sao có khác biệt như vậy, là vì quý vị phát Bồ Đề tâm khác nhau. Có người phát được sâu, có người phát được cạn, có người phát được lớn, có người phát được nhỏ. Cho dù là nhỏ, là cạn, cũng được vãng sanh vào phẩm thánh đồng quy độ hạ tam bối cũng khá lắm rồi, miễn sao quý vị được vãng sanh. Cho nên nhất định phải phát Bồ Đề tâm. Phát được cạn nhất chính là tinh sâu nguyện thiết tha. Chúng ta trong đời này cầu vãng sanh tịnh độ là việc lớn nhất của chúng ta phải làm, thì gọi là phát Bồ Đề tâm. Thí như, đây là nói trước kia, lúc chúng tôi nghe Thầy Lý giảng kinh, Ngài cũng từng rất cảm khái mà nói: hôm nay Thầy đang giảng kinh ở đây, mọi người đến nghe kinh. Ngài nêu ra một thí dụ: hôm nay đang trong lúc này có một món, có một cuộc làm ăn có thể kiếm được 1 triệu Mỹ Kim. Quý vị có đi kiếm hay không? Có vị đến nghe kinh hay là đi kiếm tiền? Có cơ hội như vậy, sớm đã đi kiếm tiền rồi thì không đến nghe kinh nữa. Đây là khảo nghiệm quý vị là gì? Là không có Bồ Đề tâm. Tâm của quý vị không chân, quý vị không có buông bỏ được danh lợi. Cổ nhân Trung Quốc có nói nghĩa lợi. Nghĩa là đạo nghĩa, lợi là lợi hại. Thấy lợi thì đã quên nghĩa, thì không có nghĩa. Nghe kinh là nghĩa, trong lúc này đi kiếm tiền, đây là lợi. Thấy được lợi thì đã quên nghĩa. Phật cũng không có, kinh cũng không có, thì làm sao được vãng sanh? Tôi còn nhớ Thầy còn nêu ra một thí dụ khác. Cái thí dụ này là chuyện có thật. Mọi người chúng ta đang nghe kinh ở đây, đột nhiên có người đến báo cho quý vị biết nhà của quý vị đã bị cháy, nhà cháy. Hiện tại quý vị đang ngồi ở đây lắng tai nghe kinh, hay là gấp rút về nhà cứu căn nhà. Thể tâm của quý vị vừa loạn vừa rối loạn thì lập tức phải về nhà. Như vậy thì quý vị không thể thành tựu, bởi vì trong các đồng tu chúng ta thật sự có một người gặp phải trường hợp này. Nhà của ông, người nhà của ông đến báo cho ông biết nhà đã bị cháy. Ông rất bình tĩnh, coi như không có việc gì xảy ra. Ông vẫn ngồi ở đó nghe kinh như bất động. Nghe xong rồi trở về nhà. Chuyện này khó không phải dễ. Chúng ta phát tâm tính nguyện, chân tính nguyện thiết tha, ít nhất không bị cảnh giới bên ngoài làm lay động thì mới được vãng sanh. Phát cái Bồ Đề tâm này cũng không phải rất lớn, cũng không phải rất sâu, thế nhưng phát được Bồ Đề tâm này có thể vãng sanh Cực Lạc thế giới, sanh vào phàm thánh đồng cư độ. phát được cái Bồ Đề Tâm này cũng rất khó, cũng không khó. Chúng tôi đọc trong truyện Vãng Sanh và Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, cho đến chính bản thân chúng tôi trong đời này nhìn thấy rất nhiều người niệm Phật vãng sanh, họ đích thật đạt đến cảnh giới này. Cho nên quý vị phải nỗ lực dụng công, thật sự buông bỏ được vạn duyên thì nhất định không bị cảnh giới bên ngoài làm ảnh hưởng. Quý vị có thể thành tựu, không phải không thể thành tựu. Vả lại sự cảm ứng đích thật không thể nghĩ bàn. Có một gia đình, trong nhà của họ có một ngôi niệm Phật đường nhỏ. Mọi người đang ở trong Phật đường, họ đang tụng kinh khóa sáng. Bên cạnh nhà bị lửa cháy, có người đến gõ cửa báo cho họ biết. Lúc đó họ đang tụng kinh chưa xong, họ vẫn chí thành đang ở đó tụng kinh, không để ý đến bên ngoài. Sau khi họ làm xong công khóa, mở cửa nhìn ra, thấy nhà cửa chung quanh đều bị cháy hết, chỉ duy nhất căn nhà của họ không bị cháy. Đây là họ không có khởi tâm động niệm, sự cảm ứng không thể nghĩ bàn. Trong Phật Pháp chúng ta gọi là cảm ứng. Nếu theo trong khoa học mà nói thì cũng nói được thông. Chúng ta từ nơi tiến sĩ Giang Bản Thắng ở Nhật Bản thí nghiệm nước kết tinh thì cái đạo lý này nói được thông, bởi vì tâm của họ thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì từ trường của họ tốt. Tuy nhà cửa xung quanh đều bị cháy, nhưng nhà của họ không bị cháy. Nếu như tâm của họ kinh hoảng rối loạn, vừa kinh hoảng rối loạn thì từ trường toàn bộ đều thay đổi, thì quý vị không thể tự bảo vệ mình. Cho nên quý vị không thể không biết điều này. Hy vọng các đồng học ở phương diện này phải tư duy quan sát mà thể hội. Chúng ta học Phật phải chuyển được cảnh giới, không nên bị cảnh giới chuyển. Chúng tôi nêu ra thí dụ nói thiện duyên. Hiện tại quý vị làm ăn kiếm được tiền gọi là thiện duyên. Nhà căn nhà của quý vị đã bị cháy gọi là ác duyên. Thiện duyên và ác duyên không nên để trong tâm, cũng không cần để ý đến, thì tâm của quý vị được định. Định thì chuyển được cảnh giới. Nếu trong tâm kinh hoảng rối loạn, đây là phiền não, thì quý vị bị nghiệp lực chuyển. Thật tại mà nói, cảnh giới hiện tiền cũng như là khảo nghiệm công phu của quý vị, xem công phu của quý vị đến mức độ nào. Không ở trong cảnh giới thì tự quý vị không thể hội được. Cảnh giới hiện tiền thì thể hội được định lực của mình. Tam học giới định huệ, có thể nhìn thấy trình độ của quý vị đến đâu. Cho nên thời thời khắc khắc phải lưu ý, chúng ta là tu tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác ngộ, giác mà không mê, chính là thanh tịnh bình đẳng giác của đề kinh trong kinh Vô Lượng Thọ. Niệm niệm không quên, dùng tiêu chuẩn này để tu tâm, đây là tự thọ dụng. Đối với người khác, đối xử với người khác, đối xử với tất cả đại chúng phải có tâm từ bi, tức là trong kinh nói hồi hướng phát nguyện tâm. Hồi hướng rất quan trọng, rất là quan trọng. Hồi hướng tức là ta đã tu học, tất cả công đức mà tự mình không hưởng thụ. Hy vọng đem cái công đức này có thể giúp cho tất cả chúng sanh khổ nạn, để hóa giải những khổ nạn của họ, giúp cho họ lìa khổ được vui. Thì cái tâm tốt này gọi là tâm từ bi. Đây là tự mình không hưởng thụ. Nếu tự mình có tài phú, quý vị nên biết tài phú của chúng ta có thể ăn được no, mặc được ấm, có một căn nhà để che nắng che mưa thì đủ rồi, không cần cầu quá nhiều, cũng không nên đi so sánh với người ta. Quý vị phải biết tu tích công đức, phải biết tiết kiệm tài vật để giúp cho tất cả chúng sanh khổ nạn. Đây là tâm từ bi của quý vị, thì phước báo của quý vị đời đời kiếp kiếp hưởng không hết, muôn ngàn trở nên hưởng hết phước báo. Như nay quý vị có phước báo 100 năm, mà 50 năm thì đã hưởng hết. Tuy quý vị vẫn còn thọ mạng nhưng đã hết phước. Cổ Đại Đức có nói hết lộc thì người chết. Tại vì sao? Vì quý vị đã hưởng hết phước báo, 50 tuổi thì phải chết. Tuy thọ mạng của quý vị là 100 tuổi nhưng quý vị đã hưởng hết phước báo, nên gọi là hết lộc thì người chết. Người thật sự học Phật, họ tuyệt đối không mong cầu phước báo. Thế nhưng phước báo của họ tự nhiên sẽ đến. Quý vị không cầu thì phước báo càng ngày càng nhiều, càng thù thắng. Điều quan trọng nhất là quý vị nhất định phải giác ngộ. Quý vị không thể mê hoặc, phước báo đến thì phải làm thế nào đem bố thí giúp đỡ cho người khác. Tu phước tích đức phải có trí huệ. Nếu không có trí huệ thì tiền tài của quý vị bị người ta lừa gạt mất, họ đem đi tạo nghiệp, thì quý vị có lỗi lầm. Cho nên quý vị phải biết cách bố thí như thế nào mới là chân thật, có công đức. Điều này rất khó nói. Lúc tôi còn trẻ, đọc bộ văn sao của Đại sư Ấn Quang, tôi cảm thấy việc làm suốt đời của Ngài rất đáng được cho chúng ta học tập. Chỉ có công đức không có lỗi lầm. Ngài làm những công đức gì? Ngài chuyên in kinh bố thí. Nếu quý vị in kinh, in được rất tốt đẹp, thì đây là chân thật công đức. Tức là nói quý vị in một số kinh điển biếu tặng cho người khác, họ muốn quý vị cho thêm mấy quyển cũng không sao, quý vị cứ cho thêm họ mấy quyển. Nếu họ đem kinh đi bán lấy tiền, họ có lỗi hay không? Không có lỗi. Họ đem bán mà có người mua, người mua mang về nhà đọc tụng. Lúc họ đem kinh đi bán thì quý vị thì chúng ta có hai thứ bố thí. Kinh sách của chúng ta bố thí là có pháp bố thí. Họ bán có tiền, họ có tiền thì có thể nuôi sống họ. Chúng ta cũng có tài bố thí. Chúng ta không nên sợ. Chúng ta in kinh sách là biếu không bán, nhưng họ đem đi bán thì sao? Mặc ý họ. Chúng ta phải tâm bình khí hòa, hoan hoan hỷ hỷ. Đây là chân thật công đức, không phải là việc không tốt. Nếu làm những việc khác tu phước thì rất khó nói. Cho nên có rất nhiều việc cứu trợ. Trước kia các đồng học chúng ta rất nhiệt tâm làm việc này, nhưng nay nghe đến việc cứu trợ thì không chịu làm. Do nguyên nhân gì? Vì tiền cứu trợ của chúng ta đều bị người ta ăn hết. Điều này rất khó nói. Tiền cứu trợ không tới tay của người dân bị nạn, thế nhưng việc cứu trợ có nên làm hay không? Vẫn phải nên làm. Tự chúng ta làm, tự mình phát tâm làm thì tự mình có phước, có công đức. Nếu họ chặn lấy tiền cứu trợ thì họ có tội lỗi, có tội lỗi đó không phải là ta cho họ tội lỗi, mà là tự họ tạo nghiệp. Chúng ta không phải đem tiền tặng cho họ để hưởng thụ, chúng ta đem số tiền này là ủy thác cho họ đi cứu tế dân tị nạn, dân bị nạn. Cho nên mỗi người có nhân quả của mỗi người. Quý vị còn sợ cái gì? Quý vị cứ yên tâm mà cứu trợ. Không nên khi nhìn thấy điều tệ hại trong việc cứu trợ thì không chịu phát tâm làm. Có cơ hội tu phước mà chúng ta đã bỏ mất đi, thật là đáng tiếc. Đây là mỗi người có nhân quả của mỗi người. Ở trong Tân Gia Ba này có một người xuất gia rất phi thường, đó là Pháp Sư Đàm Thuyền. Không biết quý vị có biết vị Pháp Sư này hay không? Ngài trụ trong miếu Thành Hoàng, tôi đã nhiều năm chưa thấy qua Ngài. Cuộc sống của Ngài rất thanh bần, tôi đối với Ngài rất là tôn kính. Ngài ở trước miếu Thành Hoàng có một cái sạp nhỏ bán nhang và bán giấy tiền. Những người đến miếu Thành Hoàng cúng đều phải mua nhang, mua 2-3 đồng. Ngài bán những thứ này đã có nhiều năm, có lẽ Ngài đã dành dụm được rất nhiều tiền. Tâm của Ngài rất là rộng rãi, thường đem tiền làm việc tốt. Tôi biết Ngài có cất chùa. Mười mấy năm trước, khoảng 15 năm trước, tôi ở Cựu Kim Sơn gặp được Ngài. Chúng tôi quen biết với nhau ở tại Cựu Kim Sơn. Ở Cựu Kim Sơn có một ngôi đạo tràng gọi là Đại Giác Liên Xã, là do Ngài đem tiền hiến tặng xây cất. Vì sao tôi biết? Vì tôi đã từng ở Đại Giác Liên Xã giảng kinh mấy lần. Kinh phí xây cất ngôi đạo tràng đó tổng cộng 700.000. Pháp Sư Đàm Thuyền hiến tặng 400.000 Mỹ Kim. Nghe nói ở Phước Châu bên Trung Quốc có ngôi chùa gọi là Tây Thiền Tự. Tây Thiền Tự cũng là do Ngài xây cất, hình như Ngài hiến tặng mấy triệu Mỹ Kim. Sau khi Ngài đem tiền hiến tặng xây chùa, về sau Ngài tuyệt đối không nghe, không hỏi. Ngài chỉ nói một câu: nhân quả của mỗi người thì mỗi người tự gánh lấy. Ngài chỉ dặn dò một câu này thôi, cái gì cũng không quản. Được đại tự tại, Ngài không bận tâm, Ngài không lo lắng. Ngài hiến tặng cho họ, chỉ nói nhân quả của mỗi người thì mỗi người tự gánh lấy. Họ đem tiền làm việc tốt thì họ có công đức, nếu họ làm việc xấu thì họ có tội lỗi. Họ làm được tốt thì ta cũng không có chiếm công lao. Họ tạo tội nghiệp, tương lai đọa vào địa ngục vô gián, ta cũng không bị liên lụy. Ngài dặn dò rất là rõ ràng, đây là nhân quả của mỗi người tự gánh lấy. Cách làm này rất là đúng pháp, làm được rất hay. Đây là chúng ta phải nên học tập. Đại sư Ấn Quang suốt đời đều là in kinh sách bố thí. In kinh sách bố thí nhất định không có lỗi lầm. Cổ Đại Đức thường dạy chúng ta phóng sanh. Việc phóng sanh rất tốt. Phóng sanh là vô ý bố thí, quả báo được khỏe mạnh sống lộc. Phóng sanh nhất định phải ăn chay. Không thể nói ta phóng sanh mà còn ăn thịt chúng sanh, không có lý nào như vậy. Cho nên chúng ta muốn cầu thân thể của mình được khỏe mạnh sống lâu, không có sanh bệnh, thì nên bố thí thuốc men, thường nên phóng sanh. Trước kia lúc tôi còn trẻ thường hay tham gia rất nhiều cuộc phóng sanh. Có một lần tôi theo Pháp Sư Đạo An, Ngài dẫn chúng tôi cùng đi phóng sanh. Chúng tôi ở phía trước dòng nước phóng sanh, cách đó không xa có một nhóm người đang câu cá. thì có người nói với Lão Hòa Thượng rằng: Lão Hòa Thượng, ngài phóng sanh ở đây thì ở đằng kia có người đang câu cá. Lão Hòa Thượng nói: chúng tôi phóng sanh thì có công đức phóng sanh của chúng tôi, họ câu cá là tội lỗi của họ, không cần để ý đến, không nên để trong tâm. Đây chính là không có phân biệt, không có chấp trước. Mỗi người có nghiệp nhân của mỗi người có quả báo của mỗi người, gọi là nghiệp nhân quả báo không sai chút nào. Cho nên chúng ta nhất định phải có trí huệ đối xử với tất cả chúng sanh. Chúng ta phải hy vọng tất cả chúng sanh sớm một ngày giác ngộ, sớm một ngày thoát khỏi lục đạo luân hồi, sớm một ngày viên mãn thành Phật đạo. Cái nguyện vọng này là nguyện vọng của mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai. Chúng ta đồng tâm đồng nguyện cùng với chư Phật Như Lai. Quý vị nghĩ xem, điều này vô cùng thù thắng. Chúng ta giúp cho tất cả chúng sanh sớm được thành tựu, chúng ta tuyệt đối không bao giờ hại chúng sanh, tuyệt đối không bao giờ cản trở chúng sanh. Nếu chúng ta cản trở chúng sanh, làm chướng ngại họ, làm hại họ, thì hồi hướng phát nguyện tâm của chúng ta trái với chư Phật Như Lai đã dạy chúng ta. Chúng ta đối xử với tất cả chúng sanh phải có tâm từ bi. Trong nhà Phật nói đại từ đại bi, chữ đại trong đại từ đại bi chính là không có điều kiện. Trong Phật pháp nói từ bi có bốn bậc, phàm phu chúng ta cũng có tâm từ bi, không thể nói không có, nhưng tâm từ bi rất nhỏ. Tức là ta thích ngươi thì ta có từ bi, ta không thích ngươi thì ta không có từ bi. Đây gọi là ái duyên từ bi. Cha mẹ đối với con cái có tâm từ bi là thuộc về ái duyên từ bi, là tâm từ bi rất nhỏ, rất nhỏ. Có thể nghĩ đến người khác, biết thương con cái của mình, cũng biết thương con cái của người khác, cái tâm từ bi này thì lớn. Có thể nghĩ đến người khác, trong Phật pháp gọi là chúng sanh duyên từ bi, cái tâm lượng này rộng lớn. Họ có thể thương tất cả chúng sanh, có thể thương đồng tộc của họ, có thể thương chủng tộc của họ, có thể thương quốc gia của họ. Đây đều là thuộc về chúng sanh duyên từ bi. Bồ Tát không có ái duyên, cũng không có chúng sanh duyên, mà gọi Bồ Tát là pháp duyên từ bi. Bồ Tát tiếp nhận lời giáo huấn của Phật, Phật dạy Bồ Tát phải mở rộng tâm lượng, tâm bao thái hư, lượng chu sa giới, phải dùng tâm thanh tịnh bình đẳng mà thương xót tất cả chúng sanh, giúp đỡ cho tất cả chúng sanh. Đây là pháp duyên. Đến quả địa Như Lai, chúng ta cũng có thể nói là pháp thân Bồ Tát. Đó là bậc cao nhất, gọi là vô duyên từ bi. Vô duyên là không có điều kiện, không có điều kiện đối xử với tất cả chúng sanh. Đối xử với tất cả chúng sanh cũng như đối xử với chính mình vậy. Tại vì sao? Vì trong cảnh giới đó tự tha không hai, tánh tướng như một. Cho nên từ pháp thân Bồ Tát trở lên, họ mới thật sự là đại từ đại bi, không có điều kiện giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn. Họ đối với ta tốt, ta giúp đỡ họ. Họ đối với ta không tốt, ta vẫn phải giúp đỡ họ. Thậm chí họ muốn hãm hại ta, họ muốn giết ta, ta vẫn phải giúp đỡ họ. Không có bất cứ điều kiện nào vẫn phải giúp đỡ họ thì gọi là cứu cánh viên mãn. Đây là đem Bồ Đề tâm tự thọ dụng và tha thọ dụng khái lược trình bày cho quý vị. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ tại trong chú giải đặc biệt nêu ra, hồi hướng phát nguyện tâm là từ trong tâm chân thật tinh sâu, lấy tất cả công đức tự mình đã tu hồi hướng cho chúng sanh, nguyện chúng sanh đồng sanh cõi cực lạc. Do đây mới biết trong kinh Di Đà Yếu Giải nói tín nguyện chính là trong quán kinh nói tam tâm, tức chí thành tâm, thâm tâm và hồi hướng phát nguyện tâm. Cũng tức là trong kinh Vô Lượng Thọ nói Bồ Đề tâm. Bồ Đề tâm cùng với tinh sâu nguyện thiết trong kinh Di Đà Yếu Giải là tương đồng. Cho nên thật sự đầy đủ tinh sâu nguyện thiết tức là nhất định không bị cảnh giới bên ngoài sở chuyển. Sau đó nhất tâm sinh niệm thì mới được vãng sanh. Cầu nhất tâm sinh niệm này các đồng học chúng ta nhất định nên biết. Trong bổn kinh nói nhất hướng chuyên niệm, chữ nhất này rất là quan trọng. Quý vị hãy xem trong kinh Đại Thừa nói hoàn cảnh sở trụ của Phật Bồ Tát là nhất chân pháp giới. Chúng ta tu học tịnh tâm, công phu gọi là nhất tâm bất loạn, thì quý vị biết chữ nhất này rất là quan trọng. Trong tất cả pháp thế gian và súc thế gian, người nào mà nắm được chữ nhất này, bất luận họ làm ngành nghề nào hoặc là học môn học vấn nào, họ nhất định có thể tạo nên sự nghiệp. Chữ nhất này là gì? Chúng ta nói chuyên tâm, chuyên chú, chuyên nhất thâm nhập một môn. Nếu quý vị có tam tâm nhị ý, hôm nay thích cái này, ngày mai thích cái kia, bất luận quý vị tu pháp môn nào, kết quả quý vị không được gì cả. Quý vị không thể không biết điều này. Quý vị hãy chú tâm mà quan sát trong thế xuất thế gian, những người có được thành tựu họ chỉ có một bí quyết, một bí quyết chính là chuyên nhất. Cổ nhân có nói thâm nhập một môn quân tu lâu dài thì họ đã thành công. Học kinh giáo cũng không ngoại lệ. Mấy năm trước chúng tôi ở tại đây đã mở một lớp bồi huấn. Phương pháp giảng dạy cho lớp bồi huấn chính là phương pháp trước kia tôi thi học với thầy Lý. Trước khi chưa theo thầy học kinh giáo, chúng tôi không biết có cái phương pháp này. Sau khi theo học với thầy mới biết được phương pháp này quả nhiên có hiệu quả. Cho nên học kinh giáo chỉ có thể học một môn. Một môn mà học không thành, tuyệt đối không thể học môn thứ hai. Trước kia thầy Lý ở Đài Trung cũng đã mở một lớp học học kinh giáo. Chúng tôi ở tại đây cũng mở một lớp bồi quấn. Phương pháp giảng dạy hoàn toàn giống nhau. Các học viên có 20 mấy người. Phương pháp giảng dạy chọn lấy phương pháp dạy tư thục. Mỗi lần thầy chỉ dạy cho 2 vị học viên. 20 mấy vị học viên đều cùng chung một lớp. Đến lượt dạy 2 vị học viên này thì họ ngồi đối diện với thầy, còn những học viên khác đều là dự thính. Họ 2 vị chánh thức được thầy dạy giảng kinh. Mỗi tuần, một tuần thầy giảng dạy một lần, một thời là 2 tiếng đồng hồ. Thầy đem đoạn kinh văn này giảng tường tận một lần cho học viên nghe, sau đó bảo họ giảng lại. Người hiện nay đích thật không sánh bằng cổ nhân, nhất là nhóm học viên này chúng tôi đều là cư sĩ tại gia. Trong nhóm học viên này không có người xuất gia. Lúc đó tôi cũng chưa xuất gia. Nếu tôi đã xuất gia thì không có tư cách tham dự vào lớp học giảng kinh này. Thầy không dám nhận tôi. Thầy chỉ nhận người tại gia, người cư sĩ tại gia. Cư sĩ tại gia đều phải đi làm, không thể chuyên tâm. Họ học tập thì khó khăn. Một tuần thầy giảng một thời, tuy thầy giảng được rất tường tận nhưng không nhớ được hết. Các học viên giúp với nhau, tức là mỗi một học viên nghe thầy giảng kinh đều phải viết bút ký. Sau khi viết xong bút ký đều giao cho họ 2 người để họ chỉnh lý lại. Đến ngày thứ 2 họ viết ra bản thảo lên đài giảng 45 phút. Viết bản thảo phải viết ít nhất 8.000 chữ. Họ 2 người, một người thì giảng bằng tiếng phổ thông, tức là tiếng quan thoại, một người thì giảng tiếng đại ngữ, giống như phiên dịch vậy. Thật ra bản thảo của 2 người giảng đều giống nhau. Họ 2 người trên giảng đài thuyết giảng như vậy, các học viên chúng tôi thấy đều trợ giúp cho họ. Trước khi lên giảng đài thì trước tiên ở trong giảng đường phải giảng một lần cho học viên chúng tôi nghe. Học viên chúng tôi nghe xong giúp cho họ cải tiến, giúp họ phê bình, giúp cho họ cải tiến. Sau khi các học viên phê bình xong, đến sau cùng thì thầy làm một cuộc bình luận đem họ cải tiến. Sau khi cải tiến, họ trở về lại chuẩn bị, sau đó họ lên giảng đài. Lúc đó thính chúng có khoảng hơn 100 người đối trước đại chúng giảng kinh. Sau khi giảng xong thì thầy lập tức triệu tập các học viên trong lớp chúng tôi để làm một cuộc bình luận. Giảng kinh lần này có những chỗ nào giảng được hay và những chỗ nào có khuyết điểm thì phải cải tiến. Chúng tôi là học giảng kinh như vậy. Các học viên chọn học giảng kinh đại khái đều là những bộ kinh nhỏ. Nếu quý vị không biết chọn kinh thì thầy mới chọn giúp cho quý vị. Chọn giảng những bộ kinh ngắn nhất, không thể giảng ít hơn 3 lần, tức là quý vị giảng 3 lần thì giảng xong. Như giảng kinh Bát Đại Nhân Giác giảng 3 lần thì giảng xong. Còn giảng bộ kinh dài nhất không thể nhiều hơn 10 lần. Đây là tiêu chuẩn của thầy giảng dạy cho học viên giảng kinh. Thông thường thầy dạy cho 2 vị học viên giảng kinh 5 lần hoặc 6 lần trong một tháng thì dạy xong. 2 người này sau khi học xong thì thầy lại dạy cho 2 vị học viên khác. Thầy luân phiên dạy cho 2 người. Trong lớp có 20 mấy học viên, thầy luân phiên dạy phải mất thời gian 2 năm. Thế nhưng mỗi một thời thầy giảng, các học viên đều phải đến tham dự, không được bỏ sót, nhất định phải ở trong lớp dự thính mà huân tu. Cho nên tự mình phải hết lòng học giảng kinh, giảng bộ kinh này, phải giảng thông suốt bộ kinh này thì quý vị mới có thể học giảng bộ kinh thứ hai. Lúc quý vị giảng bộ kinh này, thầy nhất định đến nghe. Thầy nghe rồi mà không vừa ý thì quý vị không thể học giảng bộ kinh khác. Cho nên có rất nhiều vị học viên theo thầy học giảng kinh, trải qua nhiều năm họ chỉ học giảng một hai bộ kinh. Đây gọi là thâm nhập một môn, huân tu lâu dài. Tôi ở Đài Trung theo học với thầy Lý cũng coi như là rất đặc biệt, bởi vì tôi đến sau lớp học giảng kinh đã khai giảng một tháng thì tôi mới đến, cho nên tên của tôi sắp ở sau cùng. Vẫn chưa đến phiên tôi thì tôi đã đi xuất gia rồi, cho nên tôi ở lớp học giảng kinh chỉ là dự thính. Thế nhưng sức trí nhớ của tôi rất tốt. Lúc tôi còn trẻ, tôi chỉ nghe thầy giảng một lần thì tôi có thể nhớ được 95%. Tôi có khả năng nhớ như vậy. Cho nên lúc tôi lên đài giảng kinh, tôi giảng không sai chút nào. Đây là các học viên đều không có trí nhớ như tôi vậy. Tôi có sức trí nhớ, tôi cũng có sức lý giải, cho nên tôi học được rất mau. Tôi chỉ là ở trong lớp dự thính mà được thọ dụng nhiều hơn họ. Cho nên tôi trong nhóm học viên thì tôi đã trở thành trợ giáo, bởi vì thầy giảng kinh có lúc các học viên khẩn trương, tuy họ có nghe rồi nhưng đã quên mất thì không dám hỏi thầy. Nếu quý vị hỏi thầy thì thầy sẽ đánh quý vị. Trên tay thầy thường cầm cây quạt, hỏi thầy thì thầy đánh quý vị, cũng không nói với quý vị. Bởi vì thầy có nói qua, ta đánh ngươi mà lại nói với ngươi thì ngươi sẽ không sợ. Họ nghĩ rằng không sao, để cho thầy đánh một cái thì thầy sẽ dạy cho. Nhưng thầy đánh rồi cũng không dạy cho quý vị thì không có cách nào, chỉ phải cố gắng mà học tập. Đây là lúc thầy đang giảng kinh, bảo quý vị phải toàn bộ tập trung tinh thần nghe giảng mà học tập. Quý vị không thể nổi dậy vọng tưởng. Thầy dùng cái phương pháp này, thầy tuyệt đối không giảng lại. Cho nên các học viên không còn cách nào thì đến nhờ tôi giải thích cho họ nghe. Đây là lúc tôi ở Đài Trung trước khi chưa xuất gia. Tôi ở trong lớp học giảng kinh 1 năm 3 tháng, tức 15 tháng, tôi đã học được 13 bộ kinh chỉ là nghe thầy giảng. Tôi vừa nghe thì biết giảng. 13 bộ kinh này tôi đều biết giảng, giảng được hay hơn các học viên khác. Cho nên tôi vừa xuất gia thì dạy ở Phật học viện. Một học kỳ trong Phật học viện chỉ dạy một bộ kinh, một năm có 2 học kỳ thì dạy 2 bộ kinh. Tôi đã học 13 bộ kinh. Khi học viên tốt nghiệp, tôi vẫn chưa giảng hết phần nửa số kinh. Cho nên tôi rất kính phục thầy Lý mở lớp học giảng kinh đó, rất là hữu ích, thật sự có thành tựu. Sau khi tôi xuất gia, tự nghĩ mình học giảng kinh vẫn chưa đủ, học được quá ít, chỉ có học được 13 bộ không đủ. Cho nên tôi lại trở về Đài Trung thân cận với thầy Lý, nghe thầy giảng thêm những bộ kinh nhỏ, đã nghe hết những bộ kinh nhỏ khoảng hơn 30 mấy bộ. Nhưng không có bộ kinh lớn làm nền tảng thì quý vị rất khó thâm nhập. Cho nên tôi lại gặp thầy Lý, tôi muốn học một bộ kinh lớn, tôi muốn học kinh Pháp Hoa. Cho nên tôi mang theo 6-7 loại chú giải của kinh Pháp Hoa, mang theo số chú giải đó đến Đài Trung muốn theo thầy Lý học kinh Pháp Hoa. Thì thầy nói với tôi rằng ông muốn học bộ kinh Pháp Hoa cũng được, nhưng phân lượng của kinh Pháp Hoa rất nhiều, mỗi ngày giảng ít nhất cũng phải giảng nửa năm. Nếu một tuần giảng một lần có lẽ phải giảng 3 năm. thì làm gì có thời gian giảng như vậy. Cho nên thầy mới thương lượng với tôi, hiện tại thầy đang giảng kinh Lăng Nghiêm, thầy nói ông có thể không học kinh Pháp Hoa mà học kinh Lăng Nghiêm được không? Thầy nói phân lượng cũng gần nhau. Tôi nói cũng được, thế nhưng tôi không có mang theo chú giải của kinh Lăng Nghiêm, cho nên tôi tạm thời tìm số sách tham khảo. Lúc đó Pháp sư Trích Khai ở Hồng Kông chuyên in kinh Phật lưu thông, ngài giúp tôi rất nhiều. Ngài thu thập những bộ cổ chú của kinh Lăng Nghiêm, trải qua thời gian không tới một năm, ngài đã gửi cho tôi 20+ loại chú giải của kinh Lăng Nghiêm. Cho nên tôi đã có đủ những bộ chú giải của kinh Lăng Nghiêm rất là phong phú. Tôi ở Đài Trung 3 năm theo thầy học kinh Lăng Nghiêm. Tôi học theo phương pháp của thầy dạy, mỗi tuần thứ tư thì thầy giảng kinh Lăng Nghiêm, ngày thứ năm thì tôi ở liên xã phúc giảng, tức là giảng lại. Tôi và thính chúng có 7 người, tôi lên đài giảng, thính chúng có 6 người. Chúng tôi 7 người là bạn bè rất tốt, 7 người đều là học giảng kinh. Cho nên tôi đối diện với 6 học viên này, mỗi một tuần cũng phải giảng lại. Sau khi giảng lại xong, mọi người chúng tôi lại nghiên cứu thảo luận. Cho nên thầy 3 năm giảng một bộ kinh Lăng Nghiêm mới giảng viên mãn. Tôi học giảng bộ kinh Lăng Nghiêm này cũng giảng được viên mãn. Về sau tôi ở Đài Bắc giảng Lăng Nghiêm, ở Hồng Kông giảng Lăng Nghiêm. Lúc đó tôi đã mạnh dạn lên giảng đài vì tôi đã giảng qua bộ kinh này. Nhất định phải biết chuyên công, phải biết truyền nhất, tuyệt đối cần thể phân tâm. Thể phân tâm thì học không thành. Chuyên học một môn, đắp gốc cho vững, cái gốc phải cho sâu. Cho nên Thế Tôn tại trong kinh Kim Cang Bát Nhã dạy cho chúng ta phải thâm giải nghĩa thú. Câu này rất là quan trọng. Nếu quý vị thâm nhập được sâu, thể hội được sâu thì là thông suốt, thì có thể thấu suốt. Trong Phật Pháp chúng ta gọi là khai ngộ. Sâu đến mức độ tương đương thì quý vị đã khai ngộ. Ngộ có tiểu ngộ, có đại ngộ, có triệt ngộ. Triệt ngộ là minh tâm kiến tánh, thì thông suốt giáo lý. Cũng tức là nói quý vị thấu suốt toàn bộ kinh điển Tam Tạng 12 bộ của Thế Tôn đã nói, không cần học, vừa tiếp xúc thì quý vị thông đạt. Đó gọi là triệt ngộ, đại ngộ. Nay quý vị chưa thông đạt giáo lý, nhưng hiểu được giáo nghĩa. Giáo nghĩa là một bộ phận. Thí như trong Phật giáo có 10 tông phái, quý vị thông đạt một tông phái, vừa tiếp xúc thì quý vị có thể hiểu được giáo nghĩa của 1-2 tông phái.
Thông 2 tông phái.
Học tập như vậy, quý vị mới thật sự học được Phật Pháp, mới thật sự được thọ dụng. Tối kỵ nhất chính là tạp loạn. Hễ có tạp loạn thì là hư hết. Chẳng những thầy không có biện pháp dạy quý vị, thầy thường nói dù chư Phật Bồ Tát có đến dạy cho quý vị cũng vô ích, quý vị cũng học không được. Cho nên tối kỵ nhất là xen tạp. Đây là chúng tôi ở Đài Trung học được phương pháp này. Về sau tôi cũng ở Phật Học Viện giảng dạy qua mấy năm. Giảng dạy ở Phật Học Viện có khoảng 3-4 năm thì không giảng dạy nữa vì thẹn với lương tâm. Lúc đó lịch trình giảng dạy của Phật Học Viện giống như các trường học hiện nay vậy. Họ mời rất nhiều giảng sư để giảng dạy nhiều môn học. Buổi sáng trước 2 tiếng đồng hồ thì giảng bộ kinh điển này, 2 tiếng đồng hồ sau thì thay vị giảng sư khác lại giảng môn học khác. Cách giảng dạy như vậy suốt 4 năm, những học viên học trong Phật Học Viện 4 năm, sau khi tốt nghiệp, họ học được những gì? Chỉ là học được Phật Pháp thường thức ngoài da, một môn cũng không thông. Cho nên 4 năm tốt nghiệp không thể lên đài, không cần nói giảng kinh, họ không dám lên đài thuyết pháp, họ cũng không thuyết giảng được. Đây chính là phương pháp học khác nhau. Tôi theo học với thầy Lý đã học hết 30+ bộ kinh luận. Mỗi một bộ kinh luận tôi cũng có thể giảng được thông suốt. Do nguyên nhân gì? Là vì chuyên công. Thí như một bộ kinh nhỏ học giảng một tháng, trong vòng một tháng này chỉ học một bộ kinh này, không học bộ kinh thứ hai. Nếu phân lượng của kinh này nhiều hơn một chút thì học giảng 2 tháng hoặc 3 tháng phải chuyên công một bộ, suốt ngày đến tối chỉ nghĩ một bộ kinh này, không nghĩ bộ kinh khác. Cái phương pháp này diệu tuyệt. Nếu đồng thời học nhiều bộ kinh thì thành ra tạp loạn. Chúng tôi ở tại đây đã mở lớp bồi huấn, đem cái phương pháp này giảng dạy ở đây, quả nhiên có hiệu quả. Các học viên đã viết nói ra tâm đắc của mình. Họ đều nói tham gia lớp học bồi huấn 3 tháng ở Tân Gia Ba còn thu hoạch nhiều hơn trước kia họ ở Trung Quốc học 4 năm trong Phật học viện. Không phải không có lý. Cho nên nhất định phải chuyên tinh, không xen tạp. Người niệm Phật chúng ta thường nói không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn thì nhất định được thành tựu. Người niệm Phật tin sâu nguyện thiết thì không có lý nào mà không được thành tựu. Công phu niệm Phật của chúng ta được đắc lực không có gì khác, chính là nhất hướng chuyên niệm, chỉ có một phương hướng, một mục tiêu. Quý vị có được thành tựu hay không, thèn chốt là ở nơi quý vị có buông bỏ được ngoại duyên hay không. Vị đường chủ trong niệm Phật đường thường nói buông bỏ thân tâm thế giới. Quý vị mà quả nhiên buông bỏ được tất cả thì quý vị chắc chắn có thành tựu. Những người lợi căn thì thành tựu rất mau. Trong kinh A-di-đà có nói hoặc 1 ngày, hoặc 2 ngày, hoặc đến 7 ngày thì được thành tựu. Đây là người lợi căn. Xưa kia có những người niệm Phật trong vòng 7 ngày thì được thành tựu. Còn những người độn căn, họ niệm Phật phải mất 3 năm. 3 năm cũng không dài. Quý vị hãy đọc trong truyện Vãng Sanh và trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, nói những người niệm Phật được vãng sanh đều có ghi chép rõ ràng. Họ bắt đầu mới phát tâm, đến lúc họ vãng sanh thời gian 3 năm hầu như chiếm 1/3. So sánh tỷ lệ cao như vậy, cho nên có người đã từng hỏi tôi, có phải là họ niệm Phật 3 năm thì thọ mạng họ của họ đã hết? Có người đến hỏi tôi vấn đề này thì tôi trả lời với họ rằng tôi không tin, làm gì có trùng hợp như vậy. Quý vị nói tình cờ có 1-2 người có trường hợp như vậy thì nói được thông. Nay người niệm Phật quá nhiều thì thọ mạng của họ chắc chắn không phải chỉ có 3 năm mà thôi. Đó là nguyên nhân gì? Vì công phu của họ đã được thành tựu, họ không muốn trụ lại trong thế gian này lâu hơn, họ muốn sớm đi vãng sanh. Họ đã nắm chắc phần vãng sanh. Nếu bây giờ quý vị thật sự được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, quý vị còn muốn ở lại thế gian này chịu khổ chịu nạn hay sao? Trong thế gian này cho quý vị làm quốc vương, tổng thống, cai trị toàn cả thế giới. Nếu quý vị so với Tây Phương Cực Lạc thế giới thì quý vị bỏ nó đi, làm quốc vương có gì là hay? Vẫn phải chịu khổ. Dù quý vị làm đại phạm thiên vương cũng không sánh bằng chúng sanh ở cõi cực lạc thế giới. Quý vị mà nắm chắc phần vãng sanh thì quý vị sẽ không lưu luyến cõi thế giới này, cho đến cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới. Quý vị chỉ muốn về cõi cực lạc thế giới. Công phu của những người đã thành tựu mà họ vẫn không đi vãng sanh, đó là họ có sứ mạng. Họ có sứ mạng gì? Họ phải dẫn thêm nhiều người cùng đi vãng sanh. Ngoại trừ việc này ra, không có việc nào khác. Họ tuyệt đối không lưu luyến cõi thế gian này. Họ ở lại thế gian này là độ những người có duyên. Trong Phật Pháp gọi là Phật độ người có duyên. Cái gì gọi là người có duyên? Ta khuyên họ, họ tin theo, họ chịu nghe ta dạy, họ có thể tu hành thì gọi là người có duyên. Còn những người không có duyên, ta giảng kinh thuyết pháp khuyên họ, họ không tin, họ còn không chịu tiếp nhận, đây gọi là người không có duyên, thì Bồ Tát ra đi không trụ thế nữa. Có duyên thì các ngài trụ thế. Cho nên người phàm phu sống trong thế gian này là do nghiệp lực thọ sanh, tự quý vị không làm chủ được, cũng tức là không làm chủ được sanh tử.